Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hương giới, hương định cùng hương huệ, hương giải thoát, tri kiến. Đài mây sang rỡ trùm pháp giới, cúng dường tam báo khắp mười phương. Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường. Ngưỡng bạch đức từ phụ Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đại chí minh. Ngưỡng bạch Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi thích chánh đạo sư A Di Đà Phật pháp đại chí minh. Ngưỡng bạch Đông phương giáo chủ dược sư Ly Quang Vương Như Lai Phật pháp đại chí minh. Ngưỡng bạch đức đương lai hạ sanh Phật Như Lạc Tôn pháp đại chí minh. Ngưỡng bạch đức đại từ đại bi đến cám quảng đại quang xem bồ tát pháp đại chí minh. Tất cả chúng con đệ tử xuất gia tại gia cùng các tiểu bang lân cận cùng với báo của Roma và văn tập về thiền viện chánh pháp khai mạc lễ tu pháp tu ba ngày mùa hè, ngưỡng nguyện mười phương ba đời tất cả chư tôn Phật chư tôn pháp thiền thanh tăng đức từ phụ Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni từ bi thông quang hộ cho đệ tử chúng con trong ba ngày ba tu được thân tâm thanh tịnh tinh tấn tu hành, dùng bồi quả phước tiêu trừ nghiệp chướng trong các a nậu đa la tăng hiệu tăng bồ đề. Chúng con cũng nguyện hưởng công đức tu ba ngày ba tu mùa năm 2014 này, nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc cùng hồi hướng công đức lần này đến đa sanh phù mẫu thất thế phù mẫu tu viện thất tổ của các phật tử vân tập về tu khóa tu hôm nay. Nguyện cho tất cả mọi gia đối thuộc khác phật tử người sống được tăng phúc tăng thọ, người quá giảng chúng sanh về phật tập.
Thank you. cung kính giới thiệu đại đức Thích Tịnh Mãn, chủ trì thư viện Từ Vân ở khu đô La Bình. Con kính cung kính kính giới thiệu đại đức Thích Đạo Tĩnh, chủ ngồi chú xứ ở Atlanta. Con kính cung kính kính giới thiệu chư cô thích nữ Định Minh.
Nhưng mà thăm trước cũng để tiết kiệm thời gian, thăm trước xin cùng chúng cùng quý chư tôn đức cùng tất cả quý vị phật tử thăm trước đi ngắn gọn đi, nhập đề trực khởi. Hôm nay xin tuyên bố khai mạc buổi lễ khóa tu hoài chia sẻ với một đề tài mà đây là thiền viện, cần thăm trước họ đưa đề tài là thiền là gì và ứng dụng thiền trong đời sống hàng ngày được ích lợi. Trong thời gian này mình chỉ có 40 phút thôi, không có nhiều. Thành ra thầy chú sẽ nói giáp tắt để quý vị thấy đây là thiền viện mà quý vị nhìn lên với Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Bổ Sư của chúng ta ngồi theo thế gì? Kiết già là ngài tu thiền thành Phật. Cho nên nếu những vị mà chứng quả rồi cái vị tổ thôi và cái vị nói có trí tuệ là có thiền, có thiền là có trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Trí là xét soi, tuệ là tỏ rõ, xét soi tỏ rõ hết mọi vật, nó không bị lưu mờ. Cũng vậy, thường thì chúng ta sống trong đời này, xin thưa quý vị, phàm tâm, tâm là cái lòng, phàm là gì? Theo thế gian, theo tục, tục lụy. Thật ra luôn luôn là nghĩ gì? Vui, gọn, nghe là lợi cho mình thì mình làm. Mà cái gì mà hơi vui dài lâu mà hơi mệt chút là bắt đầu hơi không thích, đúng không?
Yeah.
Và xin thưa quý vị, cái mà trong kinh Phật dạy cho mình đó, ba cái món mà cản trở đời này và tới đời sau chúng ta đó là ba cái độc. Ba cái độc là gì?
Tham
sân si. Cái ba cái đó là món nào dễ bỏ nhất? Tôi nói quý vị nghe, cái gì dễ thấy là dễ bỏ, đúng không? Mà tham lên có dễ thấy không? Tôi lận nhà quý vị, tôi muốn chôn quý vị đó, quý vị có thấy không? Không. Cái gì nghĩa là khó thấy là khó bỏ, dễ thấy là dễ bỏ, đúng không? Cái gì dễ thấy? Sân. Tại sao sân mà dễ thấy? Tại khi mà giận á, mắt trợn, môi giật, miệng méo, mặt mày sân giờ là dễ thấy. Mà dễ thấy thì dễ bỏ, đúng không? Dạ ông địa tôi với dạ tôi có biết anh cho biết. Ở đây tôi nói thì thấy nè, mà bởi ba cái món đó không có thể là độc. Độc đó, thuốc độc đó, uống một lần một trong đời uống là chết liền. Nhưng mà nếu uống thuốc độc thì chết một đời, còn mang ba cái độc này chết mấy đời. Trời ơi, vô được rồi, nên không biết ba đâu. Bộ quá đi nhãn thì mới biết ba đâu. Thật ra do đó, đây cũng phàm tâm chúng ta nè. Cái gì nghe này là do những người ở bình dân họ nói, mà nó tôi thấy đúng cái chân lý. Bình dân nghe, chứ không phải là kinh điển nghe. Là gì? Mình ở đây á, mà gặp chuyện á, thì mình dán lia lịa, nó dán mặt lia lịa, mặt chả không kịp cho mình đúng không? Mà hãy mà được rồi, qua xong rồi, ra êm rồi, ra mất tiêu, phải không? Thì là khi gặp nạn thì ôm chân Phật, lúc bình thường quên phải thắp nhang, chúng ta không biết. Hay là qua xong gặp giông gió niệm Phật ào ào, chừng tan giông gió Phật nào thấy đâu. Đó là tâm của chúng sanh. tôi cũng vậy, quý vị cũng vậy, cho nên chúng tôi giờ này phải nghe măng của hòa thượng, phải xem kinh sách của Phật. Vậy thì ông bà nói một câu bình dân vô cùng là có vô nhất thì có cụ kịch, ai nói cụ kịch hay vậy? Tại vì có đẩy không có lăn bánh mà buông ra là nó để đứng chỗ phải không? Và có vô nhất rồi có cụ kịch. Xin thưa quý vị, tất cả những từ ngữ đó đều là Phật pháp, và là nhất thiết pháp vô phi Phật pháp. Nhất thiết là tất cả pháp, chút xíu từ thân chứ pháp thì nó dài lắm. Nhất thiết pháp là tất cả các pháp, vô phi là nào chẳng phải, vô là không, phi là không có, vô là không, phi là trái, mà không trái hết giờ là đúng, là nào chẳng phải. Nhất thiết pháp vô phi pháp, tất cả các pháp, pháp nào chẳng phải là Phật pháp. Bây giờ tôi nói cho các vị nghe nhạc nói Phật pháp không? Phải không? Thì cách không, cách không không? Nghe các bạn nghe. Tôi biết thương anh là muôn kiếp sầu. Rồi tới cái nghe tôi nói tôi biết thương anh là ngàn khổ đau, mà biết khổ đau mà cũng yêu. Thì đó là bài thuyết pháp vô thường cái gì, đúng chưa? Mình chuyển lại cái hàng bên đây là ức mà lật lại lần nữa, bên kia là đời, lật ngay là đạo. Nghĩa là quý vị thấy là tất cả cuộc phim nào hay đó là coi vì sao gọi phim hay. Trời đất ơi, khổ rồi, khóc rồi, chết rồi. Chạy nước mắt là hay, là nó đau khổ rồi. Mà đau khổ là vô thường rồi, đúng không? Cái đó là nhất thứ pháp rồi, Phật pháp. Rồi giờ tôi hỏi cái chụp hình tấm mình nào đẹp? Hình sao gọi là hình đẹp? Hình đẹp, hình tướng sao gọi là đẹp? Giờ tôi nói chuyện cái tâm của chúng sanh đó, tự biết cái này rồi mới biết thiền. Cái hình của bất cứ ai chụp ở đây, vì tôi chụp cũng vậy đó, đầu tiên ta đưa tới mình nè, hình nè, hình mình chụp ở trong khóa tu này, nhìn lên đầu tiên nhìn hình của ông giám sư trước phải không? Tội quá, nhìn mình mà lúc đó hình mà ai cũng tươi, còn mình nhắm con mắt thì đẹp không? Vậy là vì cái gì? Vì cái ngã của ta, hình đẹp rồi cái mặt mình tươi cười như tròn kia, cái mặt tròn kia là đẹp. Còn mình mà hơi mày ngó xuống cái là hình đó, dù ai đẹp bên đó mình cũng không chịu, đúng không? Tại vì cái tấm mình xem cái hình là xem ai, xem mình chứ không ai xem tấm hình, đúng chưa? Là tâm lý phạm của vậy đó. Cho nên cái gì thấy thôi, giờ tôi nói hơi xa thì giờ thời gian có nhiều, giờ tôi nói là cái gì thấy thiền nè. Thiền là gì? Là tới thiền viện. Cái gì phải biết thiền là sống trở lại cái thời điểm mà ta đang tiếp xúc với sự sống, để chi? Để phát triển cái Phật tánh, cái tâm chân thật của ta hiển lộ. Đó, đơn giản thôi. Thiền là sống trở lại cái thời điểm ta đang tiếp xúc sự sống. Tôi lặp lại nha. Và để làm mục đích tiếp, để mà mình tiếp tục, mình tiếp xúc cái thời điểm mà ta tiếp xúc sự sống tỉnh giác đó, để chi? Để phát triển cái tâm chân thật, tâm thật của mình nó hiện bày. Đó là thiền, tức là nói gọn là sống, đi đứng nằm ngồi cúi nước luôn luôn là tỉnh giác. Tỉnh là gì? Không mê. Giác là gì? Là biết. Khi dặn mình biết dặn không? Biết không? Nếu biết lúc mình tập rồi, lúc đó tới luôn tâm nghĩ trong 5 phút rồi đâu biết đâu. Thành ra lúc đó mình có thiền là để mình biết rõ ràng. Và do đó mình sẽ thấy thiền không có khó trong cái gì, nhưng mà phải không tiếp xúc thường thành ra nó khó, lâu lâu gặp là nó khó. Nhưng mà có một câu chuyện là con vị được nổi danh là thiền sư, ai cũng tới học hết trơn. Thì một hôm có một chú thiền khách còn cư sĩ mới tới nhà bạch hòa thượng, con nghe hòa thượng dạy thiền hay lắm, nhiều người bạn con ở rất là xa cũng tới. Hôm nay con tới còn hỏi hòa thượng giảng nhiều con, bạch hòa thượng thế nào là Phật tánh? Thì hòa thượng này mới nói con quả đen con cò trắng. Thì vị này nghe vị kia cũng mới hỏi tiếp, bạch hòa thượng thế nào là bản lai diện mục? Thì vị hòa thượng nói gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước. Vì nghe rõ nghe, một câu đầu á là hỏi thế nào là bán lại dương mục đó, thì nói là bên dương quả đen quả trắng, thế nào là phật tánh, thì trả lời là gà lẫn nhà lên cây, dịch lẫn xuống nước. Thì cái vị này đưa quỳ đứng lên vỗ tay, bắt đầu đánh lễ ba lại, vỗ tay rồi cười. Thì vị hòa thượng nói: nè con mộ thế nào mà con cười vậy? Thì vị này nói: bạch hòa thượng, con nghe nói đó thiền rất là khó, và con nghe nói đó là người nào hiểu được thiền là chết liền, cho nên khi nghe hòa thượng giảng như đó là con thấy con vỗ tay vì con mừng thì con còn sống, phải vì con hiểu là con chết rồi. Thì sau khi lại ba lại đi rồi đó, thì ông hòa thượng nói: mình may mắn mình chỉ theo lời của Phật của tổ, mà ai cũng nổi danh mình là ngộ đạo, mình đâu có hiểu đâu, cho nên mình mới sống tới năm nay 82 tuổi, chứ mình hiểu mình chắc mình chết trước rồi. Thì xin thưa quý vị, nói vậy không phải, cái đó chỉ nói cho người ta hiểu thôi. Đây quý vị nghe này, thế nào là bán lai dự mục? Tức con quả đen, con quả trắng. Con quả khi là có khi là quả đen không? Có khi nào nó trắng không? Không có trắng, chỉ con quả thì nó đen thôi. Con cò thì nó trắng, mà cho cò ma đi nữa thì nó cũng có trắng trắng đuối đuối đuối, nhưng không bao giờ nó đen. Thành ra nói gì đó là chân lý. Chân lý là gì? Là lý lẽ chân thật. Là hãy chưa, thì thế nào là cái bản lai diện mục? Tức là cái đó, cái chân thật của nó không có hình, không có tướng, ai cũng có, mà mình đi tìm đi hỏi tức là mình quên tức là mê, đúng chưa? Rồi hỏi là thế nào là Phật tánh, thì nói là gà lặn lên cây, dịch lặn xuống nước. Cái gì thấy nước đối với mình là lặn, nhưng mà đối với dịch nó ấm, thì nó lặn ra nó xuống nước là nó ấm rồi. Và khi mà con gà đó mà xuống nước là nó chịu nổi đâu, nó lặn, nó lên cây là nó ngủ trên cây là nó ấm. Cũng vậy, mình đói ăn khát uống, mình luôn luôn là điều hòa, mình sống hàng ngày mà trong tỉnh giác, tức là có chuyện. Là thành ra cái gì thấy chỉ cần đây, nếu có nhiều người nói: dạ thưa thầy, con tu thiền không có được, tại vì con bình thường là con tụng kinh trì chú niệm Phật, con làm gì được mà hãy, và con ngồi thiền cái là nó lọn hết trơn, nó nghĩ búa xua hết trơn, cái gì có không? Cái gì thay thấy cái này, có một người hỏi tôi như vậy. Tôi nói: nhà cô có đồng hồ treo tường không? Thì cô nói: dạ có, con hai cái rồi. Tôi mới nói, xong biết nói là nếu mà cái đồng hồ nhà cô đó ban ngày không có gõ, ban đêm mới có gõ, đúng không? Cô nói đúng. Tôi nói đúng sao được, cô nghĩ là nếu ban ngày nó không gõ, ban đêm sao nó gõ được, nó chết hết rồi. Cái cổ hơi kêu phải không? Cô mơ màng, tôi nói chuyện có mơ màng, ban ngày nó có gõ mà mình tại hoàn cảnh bên ngoài nó ồn quá mình không nghe, rồi tới từ ban đêm có gõ không? Có, nhưng mà mình nghe lớn là tại vì hoàn cảnh xung quanh nó yên lặng. Cái tâm mình cũng vậy, cái tâm mình lúc nó xào nấu chiên, lúc là em bé, lúc là gì dữ sở, mình nghĩ lăng xăng chiều yếu rồi mình lo duyên theo những cái chuyện đó, cái mình quên cái tâm mình suy nghĩ, chứ thật ra lúc đó nó không nghĩ đâu, nó nghĩ cuối cuối tới nè. Mà lúc đó mình mất duyên theo chuyện này chuyện kia rồi, thành ra lo điện thoại lo này kia, mình không thấy tâm mình nó lăng xăng. Nhưng mà khi cái ngồi thì vừa ngồi lên chút bắt đầu nó nhẹ ra. Bình thường nó nhẹ thì mình lo làm nó rồi, bây giờ mình ngồi thì mình không cho nó làm, thì lúc nó hết nhẹ nổi nhẹ đến nó nổi kia. Thì thấy trong lúc mình ngồi 10 phút, 20 phút, 30 phút cho thân mình đừng cử động không nhúc nhích rất là dễ, mà ngồi 3 phút cho đừng cái tâm mình đừng nhúc nhích dễ hay khó. Bởi vì chư tổ cái dạng mình, thứ nhất là phương tiện, một là niệm Phật, hai là trì chú, ba là tụng kinh, bốn là tọa thiền. Tất cả những việc đó là để đi làm cho khỉ ý thức mình nó không có chạy nhảy nữa, nhưng buộc con khỉ ra lại. Nếu làm được việc đó là chúng ta tỉnh giác, chúng ta sẽ ra khỏi dòng trực tiêu rồi. Cho nên hiện giờ tôi chỉ thấy mình nói mình làm chủ, mình làm chủ đi đứng ra ngồi làm chủ, nhưng mà mình nghe một cái tay mình chịu không nổi, nó buồn thúi ruột luôn, phải không?
mà nghe một tiếng mà vợ chồng sống nhau mấy chục năm nhưng mà nói một câu cái mình thấy cho nó bội bạc quá, ăn cơm nuốt không vô, mà mình ăn cơm mình nuốt không vô là mình lỗ hay là ông chồng lỗ? Mình lỗ mà cũng vậy à. Mà thậm chí nghe nói ổng đi chơi với ai á, với cái cô nào đó, thì ổng đi thì mặc ổng đi, còn mình ở nhà tự mình ở nhà, nhưng mà đi nghe rồi cái mình ngủ không được. Ủa anh không vô nữa hả? Mình ăn cái miệng của mình, không mình ăn miệng của ổng, ăn không vô. Thì mình thấy tâm khó không? Khó. Bởi cho nên mình mới tập tu. Bởi vì cho nên khi mà chư tổ các ngài hiểu được rồi, tâm phàm chúng ta ngay đây nè, chúng ta tu rất là dễ, nhưng mà biết tu mới dễ, còn không tu rất khó. Thông thường chúng tôi nói quý vị ngồi đây là tất cả quý anh nam rồi, lái máy bay dễ hay khó? Bên đó như bên này lái dễ hay khó? Hết trời này lái dễ hay khó? Khó. Đúng không? Tu nhìn nhận tu lái dễ hay khó? Lái máy bay tu lái dễ hay khó? Giờ còn cái ông đó đó lái dễ hay khó? Trực thăng ông đó lái dễ hay khó? Dễ. Ông lái từ nhỏ tới lớn, trời ổng còn phi công đó, gạt lái đó. Thành ra cái biết tu cũng vậy, biết tu là quen là dễ, mà không biết tu là khó, đúng không? À, cũng vậy. Cho nên cái gì thấy hiện giờ chúng ta sống ở đây đó, mình nói mình làm chủ thân tâm mình, mình có quyền thân tâm mình, nhưng mà nó chi phối hoài, mình khổ khổ hoài. Cho nên khổ, cho nên mình làm xong hết khổ rồi, hoặc là đạo giác ngộ. Và giác là biết, ngộ là tỏ sáng, là biết là tỏ sáng. Giờ tôi nói cần nhất là các vị phải nhìn là tâm mình, trước khi làm những gì phải nhìn tâm mình, và thấy cái gì tốt mình phát triển mình làm, cái gì xấu mình không làm, và làm sao mà thắng được mình. Cái biết mà mình biết mà cho nó biết đó, đó là cái dụng của trí. Còn cái biết mà mình không cho nó biết mà hiện lên hoài đó là cái đó là vọng tưởng, tức là càng muốn quên thì càng nhớ thêm, thì cái đó khổ hay vui? Khổ. Cái câu mà ta nói mà mình không có ưng ý mà cứ nó cứ ám ảnh hoài, ăn không ngon ngủ không yên, khổ không? Khổ. Thôi giờ tôi nói nè, tất cả như lời nói đó giả hay thiệt? Giả hay thiệt? Giả thì sợ đó, mình sợ cái lời nói giả hay là mình không sợ đó? Không sợ. Chứ mình sợ đó thì mình sẽ khổ, đúng không? Thì tôi ví dụ đang ngồi đây nè, có con họp thiệt nha, ở đây là nó lù lù nó bước ở đây, cái gì chạy không? Tôi chạy không? Ngu sao ngồi đây nó ngồi tôi. Bây giờ cũng con họp nữa, từ đây mà nó xuất hiện ra tới đây, nó nằm trên ghế cà tông, chạy không? Cái gì chạy không? Tôi chạy không? Tại sao không chạy? Dạ. Bây giờ tư tưởng của mình sẽ giả hay thiệt? Tư tưởng, trời ơi, tư tưởng thiệt á, thì cô thương ai, cô thương hoài, cô không bao giờ giận. Nhớ chưa? Tư tưởng mình á, chừng nào mà cái tâm bất sanh bất diệt nó mới là thiệt. Tâm Phật nó mới là thiệt. Tâm chánh tâm của mình nó mới là thiệt. Còn tư tưởng mình á, bởi vì tôi thấy chút tôi nghĩ này, chút nghĩ kia, chút muốn đi shopping, nhưng thôi giờ chút mình ra mua thuốc trước, muốn đi thăm chị ba đó, nhưng mà thôi để bữa khác thì bữa nay mình đi ngân hàng nó lẹ hơn. Cái tâm mình nó sách diệt hoài, mình thấy cái sách diệt đó là nó giả. Cũng vậy, cho nên ở đây chúng tôi muốn nói với quý vị là muốn biết rõ tâm mình đó, mình muốn tu chân chánh là gì? Ngày năm triệu vô miệng, ngày nói một câu một này. Thấy rõ được bản tâm là chân chánh tu hành. Đó, có nhiều cái ứng dụng suốt đời bao nhiêu thôi. Thấy rõ bổn tâm là chân chánh tu hành. Bổn là gốc, tâm gốc mình là gì? Tâm không sanh không diệt. Mà vừa khởi niệm tôi muốn nói người nào là lúc đó là sanh diệt rồi. Là như vậy là không phải tu. Giờ như thấy đi vậy đó, đi tới chùa thì cái chuyện tốt mình nói theo lời Phật dạy là này khác con. Các con hãy nói như chánh pháp là im lặng như chánh pháp. Mình biết hết trơn á. Nói chánh pháp là nói cho người ta được lợi, được lợi. Lợi cái gì? Lợi cho đường giải thoát. Nhưng mà lợi gì vậy, gì hay gì không? Gã có mèo, gã có bộ dí chị, gã có bộ dí. Mà chuyện của người ta, miếng chó của người ta, không có mình đâu. Mà đi đâu gặp anh cũng nói à.
phải không? À, thành ra cái đó mình dừng chỗ này. Cho nên các vị thấy là các nhân bình dân thôi nói về câu rất là hay, mà chúng tôi nói tới Phật nói còn hay nữa. Các vị đi cái câu này ai cũng nằm lòng á, nói ra thì nhớ mà hãy không nói là quên. Bớt nói một câu chuyện, rồi cái gì là gì? Nhiều một câu niệm Phật trong cái này, nhiều câu niệm Phật, phải không? Bớt nói câu chuyện thì chuyện vô lý, chuyện lý luận, chuyện không có lợi cho mình. Ngồi đây rồi nói, trời ơi, giờ này biết bên Liên Xô ăn cơm chưa biết. Hay là câu chiều chiều lo bảy lo ba, lo cao tổ bộ, lo già, có duyên. Mình nói có chứ, phải không? Giờ này là bên Liên Xô mà nghĩ sao giờ này tôi đã ăn cơm chưa? Cứ ăn cơm không ta no kể ta, còn mình ở đây gạo còn mà không, con cái mà nó đi học ở đây nè, nó nên người không mà mình không biết nè. Cho nên chúng ta phải trở về tại đây, trở về thực tại. Đó là biết rõ bản tâm là tâm chân chánh tu hành, biết cái tâm mình bây giờ đứng dậy thì biết dậy. Hãy mà biết dậy để chi? Cái quan trọng là giác nè, biết để chi? Khi giận thì không nói, về khi vui thì không hứa. Tại khi vui là hứa thì hứa gì? Hứa lũi, hứa leo. Mà khi giận nói thì nó nặng người ta thì gây mất lòng rồi, phải chưa? Thì ngay đây là thiền, có thiền tỉnh giác tại đây. Và đời này mình sống vui vẻ thì đời sau cũng vui vẻ. Tức là bớt nói câu chuyện. Chỉ vì nhiều khi quý vị thấy bớt nói câu chuyện, nhiều câu niệm Phật. Niệm Phật gì? Niệm đây có hai nghĩa, sự là niệm Phật Nam Mô và Nam Mô Phật. Đó là cái sự là thấp. Còn cao thì niệm Phật thì niệm là tử, Phật là giác. Mình luôn luôn giác, mà mình giác, mình tỉnh rồi đó. Ai kêu mình lấy gì của ai, nó kêu mình thả pháp mà đâu có làm. Kêu mình chồng làm xa đâu có làm. Mới đây là coi trên email, chồng là bác sĩ, vợ là bác sĩ ở Campuchia, nghe mới bị giam về tội cần sa, phải không? Quý vị có nghe phải không? Mà bây giờ ông tòa án đó là tại cái cô này là của hoa hậu và cô có mang bầu, thành ra để qua khi sanh rồi mới vô. Trời ơi, tại vì sao? Lúc mà mình muốn làm một chuyện gì đó, mình mới thấy bác sĩ đâu có nghèo đâu, như tôi là mạc thôi chứ bác sĩ đâu có nghèo phải không? Thì bây giờ mình hai vợ chồng đều làm bác sĩ hết, thì chồng chi nữa thêm với đó, cây kim để trong bọc lâu lâu hoa mau vậy thì nó cũng lún cái ngọn nó ra, người ta cũng biết. Thành ra cái đó do gì? Không tưởng ra cái tâm của mình, đúng chưa? Thành ra mình thấy được tâm là chân chánh tu hành, thấy được tâm lúc đó là mình dừng rồi. Cho nên bớt câu chuyện này không phải nói xong, mà câu chuyện này là câu chuyện làm thêm, làm chuyện nó quấy, làm chuyện nó sai, là cái chuyện mà thêm cái nghiệp lực nó nặng nề. Thành ra bớt nói câu chuyện, nói có nghĩa là vừa nói vừa làm. Bớt nói câu chuyện nhiều một câu niệm Phật là phải tỉnh giác, thì được hai điều đó thì làm gì? Được cái câu thứ ba, cái hệ quả là gì? Đập chết được vọng niệm. Mình đập chết được cái vọng là giả, niệm là tưởng nhớ giả, giận hờn thương ghét là giả. Đập chết được cái vọng niệm. Được cái thứ tư, cái đó là cái kết quả đập chết được vọng niệm, thì có cái bồ đề gì, cái đặc ân gì? Pháp thân thể hiện tiền. Mà pháp thân hiện tiền đâu còn sinh lưu hồi nữa. Tu cầu chết với ngài, đứng giờ đứng khác đứng trẻ thánh linh, cầu con tội khổ của mình làm con thiếu mới từ từ thế gian. Khi mà mình pháp thân hiện tiền rồi, đi đứng tự tại, mình muốn đi về cảnh giới nào đi, mình niệm Phật giảng sanh về giảng sanh, cái đó có lợi cho mình quá mà, đúng chưa? Lặp lại nè, nghĩa là ít nói một câu chuyện, ít nghe, chứ còn không, các vị không nói không, tại vì tâm phạm của mình còn. Rồi bởi vì các vị thấy, nhất là bà con mình người Việt Nam mà thường thường nói đi mời cho mời đám cưới là 4 giờ chiều, thường thường mấy giờ mới ăn? 4 giờ tới 7 giờ 3 tiếng giữ gì? Thật ra các vị nói là không, người Mễ ăn đậu nhiều lắm, cho nên không biết ăn đậu không phải người Mễ, mà không có đi trễ, không phải người Việt Nam. Thôi mình bây giờ không phải đi, mình nghĩa là không có đi trễ, mình là con Phật không đi trễ, đúng không? À, thành ra các vị thấy cũng vậy, nghĩa là tại đây chúng ta mới thấy bớt một nói một câu chuyện, nhiều một câu niệm Phật, đập chết được vọng tưởng, pháp thân là hiện tiền. Khi nó pháp thân mình hiện tiền rồi, mình không còn lo sợ lương hồi nữa. Đó, đó là chủ yếu của thiền. Và chư Phật cũng vậy, chư Phật Đức Phật luôn luôn nói là này các con, các con hãy nói năng như chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Nói như chánh pháp là gì? Nói và làm đến cho người, cho mình. À, tại sao các vị thấy trong một 500 tiền kiếp Đức Thế Tôn, ngài tu có một kiếp mà ngài thuộc có hai câu kệ, còn nói là bốn câu mà ngài biết mà ngài quên. Ngài mới nói trong nước ai mà thuộc hai câu cuối đó, dù có bạn kệ ta nói đó, thì ta sẽ chia cho nửa gian ra. Mà như trên một tháng trời không có, có một vị đó tới tâu hoàng thượng, nếu hoàng thượng mà tôi thuộc hai câu sau, nếu hoàng thượng chịu phép trên người đó 12 cái lỗ trên thịt và lỗ dầu vô đốt làm đèn, tôi sẽ nói hai câu kế. Các vị thấy vì pháp quên mình như vậy, ngài chịu, và khi đổ khoét rồi đổ dầu đốt phần được thì nói đó hai câu của ta thuộc là ta quên hai cái về chư hành vô thường thì chánh diệu pháp, còn hai câu sau ta quên. Hai câu sau đó là cái kết quả chư hành vô thường thì chánh diệu pháp, thì cái vị này nói chánh diệu diệt dĩ tịnh diệt di lạc, là nghe những cái vị này vui vô cùng. Thì lúc đó cái vị mà hỏi đó, này hoàng thượng, hoàng thượng đốt cái thân vị để cầu có hai con mắt gì đó có hô hầm không, cái đó là nó quá quá mắt phải không, khoét cái người quá mắt. Thì vị vua lại nói không, tôi nghe được hai câu này tôi an lạc, tôi không muốn hầm. Nói tại sao lại run rẩy, tại cái thân tứ đại mà phải run rẩy, thì nói, tôi không muốn hầm. Nói lấy gì là bằng chứng? Thì vị vua nói nếu tôi có tâm hữu hạnh, nếu tôi không có tâm hữu hạnh, xin cho giết 12 giết thương trên người tôi lành, đó là chứng minh tôi không hạnh. Thì vừa nói, ngài vừa nói rồi, ngài làm liền hết từ cái tâm hạnh. Thì cái vị mà đứng ra hiện làm một cái vị bà la môn đó, vị đó hiện thật là Thích Đề Hoàng Nhân, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, vua trời thứ ba mươi ba. Cho các vị thấy, bởi vì chúng tôi khuyên tất cả huynh đệ đi đâu á, cô với cái gì bắt trước cô Minh Châu với kìa là đem cái viết cái giấy theo để cái gì vừa nói nhớ là ít nói một câu chuyện, tại vì Phật biết mình nói nhiều lắm, thôi thì khi mình bớt thôi rồi bỏ ngang cái chết rồi chết liền đấy. Cái nói câu chuyện nhiều câu niệm Phật đập nát được vọng tưởng pháp thân thiền. Thì ở đây hai câu mà chúng tôi nói đó, Đức Phật trong tiền kiếp ngài nói có hai câu sau đó, hoặc ngài buộc bốn câu rất là hay. Chư hạnh vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt nghiệp dĩ định diệt di lạc, cái này hơi cao chút nhưng mà cái gì hơn nghe để là hiểu là gì. Chư hạnh đó là hành, tức là liên tục, bộ hành, bộ là bước hành hay gì, liên tục tức là như bộ. Chư hạnh vô thường là vô là không, thường hàng còn. Các suy nghĩ mình nó thường còn không? Lúc vui, lúc buồn, lúc ghét, lúc giận, đúng không? Chưa làm vô thường. Mà cái suy nghĩ mà cái thấy của mình ở thế gian thì chưa làm vô thường. Thì sanh diệt pháp thì là chính là sanh diệt là có không, tức là chết sống thì sanh diệt pháp. Đó, hai câu này chưa hai câu đó. Còn hai câu mà gì Thích Đề Hoàng Nhân, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, là Sát Kha đó, thì hiện ra ngày làm như bà La Môn ngày nói phép cho mình đó. Hai câu sau là sanh diệt diệt dĩ, sanh diệt là vừa sanh ra vừa nó mất đi, tức là không còn khởi niệm đó, trở lên tâm ban đầu tâm Phật đó, là cái bản lai diệu mục của mình đó. Sanh diệt diệt dĩ, diệt là mất đi, dĩ là đầu, sanh diệt mà nó lặn hết rồi đó, thì giống như tấm gương mà nó không có bụi hoặc nước mặt trước hồ thu, nghĩa là nó không có một lời sống, tức là nó trong nhất đó. Thì tâm ban đầu của mình sanh diệt diệt dĩ, tức diệt vi lạc, tức là lắng vắng lại, diệt là nó không còn cái gì sanh khởi nữa, Vin là làm, lạc là vui, lúc đó mới vui. Đúng chưa? Bây giờ các vị thấy mình có con cháu nhiều nó dễ thương vui không? Không nói chuyện có cháu nội cháu ngoại nhiều á mà nó dễ thương, mà nó thương mình nó vui không? Vui. Mà sao Phật nói vui là có khổ tùy á? Cái gì phải nói vui lực, nghe Phật nói vui lực có khổ phải không? Bây giờ cái đứa cháu nội của mình á, cháu ngoại mình á, đâu có biết vô từ lúc nào, nó trúng gió, nó qua đời, mình lúc đó vui hay buồn? Khổ chứ đừng có buồn. Phải không? Vui là có khổ tại nó không có bệnh. Thấy đó, mất đó, tiền còn đó, nó hết đó. Vậy các vị nói tiền vàng nhán mây mai, mới vừa thấy có phủi mai không còn. Ai mà cô gái nào vừa vừa gặp ông chồng đẹp trai vui không? Quá vui. Mà tới từ đó gặp trai người khác đi, chứ có vui không? Khổ. Thấy không? Thành ra biết khổ mà không dừng được, nếu dừng là lỗ, thà chịu khổ mới chịu lỗ. Thấy chưa? Cho nên quý vị thấy sanh diệt gì chỉ sanh diệt mà cái sanh tử đó, cái chợt nghĩ chợt có chợt không mất rồi đó, sanh diệt gì là vui. À, thôi giờ chúng tôi nói còn có mấy phút nữa. Bây giờ cái tóm lại về thiền đó, phải sớm nhận diện cái tâm mình. Chủ được tâm là Phật được gần, không làm chủ được tâm xa Phật, phải không? Chủ được tâm là Phật thì là giác, là biết, là gần. Mà không làm chủ được tâm là xa Phật. Mà muốn được gì đó thì cái gì? Xin thưa quý vị, vừa thấy người này nói gì, người kia nói gì đó, đó là vọng là giả. Mà cái đó tiếng đó là của đại cảnh, âm thanh cũng là cảnh, đúng không? Giọng trầm vừa mới thoáng nghe, chặn ngay cái để lan tràn trong tâm. Chừng nào cảnh hết làm tâm loạn, khi ấy tâm loạn được cảnh trầm, sắc màu từ được phân minh, tự nhiên ánh sáng đại đồng bừng ra. Nghĩa là ngoại vật nó vừa, nghĩa là nó vừa xuất hiện tới mình đó, mình đừng mà để nó đa cảnh đó. Giọng trầm vừa mới thoáng ngang, vừa thoáng ngang đó, thì thôi chạy nó đi, đừng chạy theo nó. Chạy theo nó thì mình sẽ khổ, đúng không? Giọng trầm vừa mới thoáng ngang, chặn ngay cho để đa cảnh trong tâm, đừng để thâm nhập vô đây, đừng có về. Mà nói thì nói, chỉ phải có tu mới được. Tôi bây giờ tôi nghĩ tôi lúc đó cũng ngu lắm. Đi học về là chạy xe với ông nội đó, ông nội của Linh Minh đó. Xưa rồi tôi chú Sáu đó. Đi học, trung học mà mua cho sát vô gan hết. Xe gắn máy đi học, tưởng là quay nhưng mà người ta đạp xe đạp ta mới có exercise, còn như nó cái bụng nó bự, phải không? Thành ra mỗi lần mà chạy về sông Hậu Giang đó, về nhà bờ sông, thấy ta đông đông đó, hỏi gì đó, thằng Trọng. Tự biết thằng Trọng cái gì đó, thơm với hôi. Cảm tức rồi, ngừng xe tắt máy, xuống lại coi chen vô coi cái mặt cái đó. Không có mắt. Dùng quê thì khó ai lấy lắm đâu. Chen vô coi rồi nhà ba ngàn cơm ăn được. Mà nó cũng bụng miệng luôn, mà coi, mà vậy đó mà cũng coi. Cho nên cái gì thấy, mình á, ủa ai nói ngu vậy? Chính xác. Giờ đây tôi nói cái này là không biết gì có không chứ tôi có nè. Hồi xưa đó còn ở nhà mà ăn mặn đó, chứ không phải ăn mặn đâu. Ngủ đêm tới sáng rồi dưới nước cái răng gì ta lôi ra miếng thịt. Thấy không? Miếng thịt chứ. Thay vì được bỏ trước thì bỏ cặp lưỡi cho nó bỏ. Nó ngu quá, biết là ngu đúng không? Không biết gì có không, tôi dạy gì đó. Thật ra những cái này chúng tôi nói là vì thấy là nghiên cứu để mình thấy rõ cái tâm mình. Nếu Đức Phật nói, nếu muốn đánh dẹp những người giặc mà làm loạn trong nước, ít nhất phải biết thứ nhất là xào quyệt, thứ hai biết mặt mũi. À, thì như vậy biết mặt mũi, biết xào quyệt thì sẽ trừ được. Cái giọng tử cũng vậy, mình biết nó là giọng, tức là biết nó rõ là nhận diện cho rõ thì mới bỏ được. Còn không á, lấy nhận giọng tưởng đó và nhận nó là mình, tức là Đức Phật dạy đó là gọi là nhà thiền, gọi là nhận giặc làm con, nó vô lấy hết của cải trong nhà mình, đúng không? À, cho nên mình phải biết vậy. Thì khi mà mình nhỡ một điểm xấu lên đó thì mình biết lúc này là sai với chánh pháp, là mình mang quả không, mang nghiệp không, mang nghiệp chứ không làm. Nói một lời nào quấy mình biết làm cho ta buồn thì mình đây được vui chút, nhưng mà cái kết quả là mình thêm thù mà bớt bạn, đúng không? Ngay nó là những giác chỉ thiện, ví dụ một chút hay không nhiều, hay là những cái nhau dân nói là nếu mình nói sai đó thì lời nói như tên không nên bắt bậy, hay là thần khẩu nó hại sát phàm, ai mà nói quá quả làm khổ thân, lỡ chân gượng được đứng lên, lỡ miệng nhân quả phải đành trả thôi, lỡ để nói ra thì đâu có gì, lỡ miệng nhân quả đành trả thôi. Cho nên bớt ít nói câu chuyện, nhiều câu niệm Phật được chỗ này. Rồi giờ trở lại đây là cái tủy này, cái gì chỉ cần nhớ 5 phút thôi, là khi chúng ta muốn nói gì chúng tôi nên lấy ví dụ. Khi người thấy cái trống không, nhìn lại coi thấy trống không, rồi thấy cái mỏ không, thấy cái liên không, có khi nào ai nói dạ thưa thầy con là cái trống, dạ thưa thầy con là cái liên, con là cái mỏ, có nghe ai nói gì không? Mà nếu người nào nói gì thì người đó làm sao? Đừng có khùng, nói chạm mặt chứ.